Cảm ơn Chúa cho chúng ta được có cơ hội thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay trong mùa lễ tạ ơn bắt đầu trong tháng 11 này. Và chúng ta học được một cái điều rất là tốt từ dân bản xứ đất nước mà chúng ta đang sống từ lúc ban đầu. Họ thọ ơn Đức Chúa Trời về những công việc Ngài làm, và bởi cái đó Ngài ban cho họ một đất nước phồn thịnh đến ngày hôm nay. Và nếu chúng ta đang sống ở đây mà chúng ta không có cơ hội để biết ơn Chúa thì đây là cái thiếu sót rất là lớn. Và tôi có coi một cái chương trình Thúy Nga Parivanai cách đây mấy hôm với Bảo Lộc, chương trình rất là cũ, nói về một ngày lễ tạ ơn. Thì cái người hướng dẫn chương trình đó là MC Nguyễn Ngọc Ngạn cùng cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Thì ông hai người mô tả đến những chuyến đi của họ từ Bắc, vùng châu Âu, Bắc Âu, Đông Âu, Tây Âu. Và họ đi đến bất cứ nơi nào thì họ thấy những người Việt ở đó. Một số thành công, số thịnh vượng, số cũng nghèo khó. Và tâm tình đón tiếp của họ rất là nồng nhiệt. Và cái điều này cũng nhắc cho họ một cái sự suy nghĩ rằng họ đã đi rất là nhiều nơi, nhưng mà không có nơi nào bằng cái đất nước Hoa Kỳ mà họ đã từng sống ở đây. Và họ nói trên cái chương trình đó rằng nếu mà ông bà chị em đang sống tại xứ Hoa Kỳ thì phải biết ơn Thượng Đế để ban cho mình một cái nơi tốt lành nhất trên trái đất này. Chúng ta không phải sống ở trong trái đất tạm thời, mà chúng ta được Chúa cho một lời hứa là Chúa cho một nơi không có nước mắt, không có bệnh tật, không còn đau khổ, không còn lo lắng, không còn những cái sự buồn phiền. Và đó là nơi chúng ta đang trong đợi tới. Bởi ơn của Chúa Giêsu chúng ta được cứu và chúng ta trở nên con cái của Ngài. Giờ này chúng ta cùng nhau học lời Chúa, xin chúng ta cùng hiệp ý với nhau cầu nguyện. Thưa Chúa, chúng con biết ơn Ngài nhiều. Chúa ban cho chúng con thuốc suốt những năm tháng qua, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và chuẩn bị bước vào mùa đông. Những ngày tháng cuộc đời của chúng con cũng giống như vậy. Có những lúc chúng con sống trong sự sung mãn, dư dật, vui mừng. Có những khi chúng con tắm mình ở trong những cái sự ấm áp của mặt trời, của thiên nhiên. Nhưng mà có những giai đoạn chúng con cũng bước vào cái mùa thu ảm đạm, tối tăm, buồn thảm trong cuộc đời, những mất mát của cuộc sống chúng con, những bệnh tật, những bệnh hoạn theo đuổi chúng con. Và những khi chúng con cũng bước vào trong trùm bóng chết của mùa đông lạnh lẽo, giá buốt. Cảm ơn Chúa, dầu cuộc đời chúng con thế nào chăng nữa, chúng con vẫn biết rằng Chúa vẫn đang chăm sóc, dẫn dắt và làm ơn cho chúng con đến ngày chúng con bước vào trong nước của Ngài cách vĩnh hiển. Xin Chúa dùng lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở cho chúng con lại tấm lòng biết ơn. Không phải một cái thói quen mỗi năm, mà Chúa cho chúng con có tấm lòng biết ơn trong mỗi ngày. Những công việc mà Ngài đã làm, tình yêu thương lớn lao Ngài đã ban xuống cho loài người, sự cứu rỗi Ngài đã dùng con cái, con một của Ngài để mà cứu chúng con, để những con cái của Ngài. Cảm ơn Chúa vì những lễ đó. Và hơn thế nữa, chúng con cũng cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng con một địa vị là con của Chúa, hưởng những ơn lành Chúa ban cho chúng con, cùng chăm sóc cuộc đời chúng con mỗi ngày trên đất này. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Xin Chúa hãy phán cùng chúng con, dạy dỗ chúng con. Chúng con hiệp ý cùng nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Mời Thánh An Toàn. Có một cái bức tranh mà một bà cụ già đã treo ở nơi xó bếp của bà mấy chục năm qua ở tỉnh nước Pháp. Bức tranh rất là nhỏ, bằng một cái tờ giấy của chúng ta, bề 8, bề 10. Do một họa sĩ rất là nổi tiếng, Sinabu, trong thế kỷ thứ 13 vẽ lên. Như thế nào chúng ta không biết, nhưng mà câu chuyện end up là cái bức tranh này được một người tìm thấy, và ông thấy một cái nét rất là đặc biệt. Và ông đề nghị bà hãy đưa thử bức tranh ra nơi để bán đấu giá, thì có thể bà kiếm được số tiền. Bà này cũng đồng ý, và bà đưa cho cái người này đem ra đến chỗ bán đấu giá ở gần thành phố Chanelli, phía bắc của thành phố Paris, nước Pháp. Và sau khi bắt đầu đấu giá thì bức tranh chỉ đưa lên số tiền rất là bình thường, bắt đầu từ 4 triệu thôi. Quý vị thấy bình thường ha, bức tranh treo này 6 bếp. Và cuối cùng cái cuộc đấu giá, một người đã đấu giá số tiền lên đến 26 triệu rưỡi đô la. Và lý do nào cái bức tranh này có một cái giá trị thật là nhiều như vậy? Không phải là bởi một cái người họa danh thế kỷ thứ 13 vẽ nên không thôi, nhưng mà bức tranh này cũng, cái người này, người họa sĩ này được cảm xúc viết vẽ về một cái bức tranh Chúa chịu thương khó trên đoạn đường đi. Và cái tựa đề của bức tranh đó là Chúa Giêsu bị sự nhạo báng. Khi ông đọc Kinh Thánh về câu chuyện Chúa bị bắt trong những ngày cuối của ngày lễ vượt qua, trước ngày lễ vượt qua, thì Chúa Giêsu bị bắt, bị đánh đòn, bị nhạo báng, bị rủa xả, bị đặt những cái người, ở trong Kinh Thánh nói rằng những cái người chứng dối lên án Chúa đủ thứ tội lỗi. Chúa vẫn yên lặng. Ở trong Kinh Thánh Chúa nói là Chúa Giêsu vẫn yên lặng, giống như con chiên câm bị dắt đến hàng lành thịt, chẳng từng mở miệng. Và khi người họa sĩ này đọc đến phần Esai 53 và một phần những câu chuyện trong sách Văn Ước nói về sự thương khó của Chúa, thì ông được cảm động, ông vẽ lên bức tranh. Không biết lý do nào bức tranh nó lưu lạc lại theo ngày tháng, lọt vào một cái gia đình, và cái người này đã treo nó vào cái góc của nhà bếp. Bao nhiêu chục năm trôi qua, đến khi một người phát hiện ra, đề nghị đem đấu giá, thì bức tranh lên đến cả hàng chục triệu đô la. Người ta nói đây là cái sự đấu giá cách là vượt bậc trong lịch sử chưa có. Ngày 27 tháng 10 vừa rồi là cái ngày mà bức tranh được một cái người vô danh trả giá mua 26,5 triệu. Và chúng ta thấy điều gì xảy ra? Một bức tranh chỉ treo góc bếp tầm thường, nấu bếp, khói bụi, đồ ăn bay lên bám mù mịt. Và một người nhìn ra cái bức tranh giá trị, ẩn phía sau đó là một sự nói về sự thương khó của Chúa. Và cuối cùng bức tranh đem lên cho cái người phụ nữ một số tiền thật là giàu có, trên 1 triệu phú. Có những lúc trong cuộc đời của ông bà anh chị em chính mình tôi, quý vị ơi, chúng ta cứ nghĩ rằng mình làm điều này, làm điều khác, lao khổ trong cuộc đời, công ăn việc làm, học hành, danh vọng, bằng cấp, rồi cuối cùng chúng ta cũng chấm dứt một nơi là sự chết. Cuộc sống không phải là đơn giản và vô nghĩa như vậy. Giống như người phụ nữ này treo cái bức tranh ngay góc bếp và không ai biết giá trị của bức tranh đó là gì hết cả. Cuộc đời của chúng ta đôi lúc cũng giống như vậy. Mình không khám phá được cái giá trị trong cuộc sống của chúng ta đến khi một người nào đó đánh thức, một cái sự suy nghĩ, một ý kiến được chia sẻ cho chúng ta, và cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi. Cái câu chuyện buổi sáng hôm nay chúng ta học về ông Abraham, một người được Chúa chọn, một được Chúa gọi. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 1 đến câu 3 thì Chúa nói: "Ngươi hãy ra khỏi quê hương ngươi, khỏi gia đình ngươi, lìa hết bà con ngươi một bên, đến một xứ, một nơi mà ta sẽ chỉ cho. Và tại nơi đó ta sẽ ban phước cho ngươi. Ta sẽ làm nổi danh ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi, dòng dõi ngươi đông như sao trên trời, giống như các bờ biển. Và ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rửa xả kẻ nào rửa xả ngươi." Abraham làm điều đó. Và Chúa cho ông có một lời hứa, và ông tin cậy nơi lời hứa của Chúa để ông sống mỗi ngày ra khỏi cái quê hương xứ sở, qua khỏi cái quá khứ, đoạn tuyệt ra khỏi những cái nơi mà gia đình của họ đã từng sống và lớn lên nơi đó. Ông không có đem theo một cái gì ở trong cái nến, là một số tài vật và người cháu của ông tên là Lót. Và có câu chuyện ngày hôm nay qua đoạn Sáng Thế Ký đoạn 14 thì chúng ta thấy rằng trong một cái trận đánh của các vua trong cái vùng Canaan lúc bây giờ, chúng ta biết xứ sở Canaan ngày hôm nay là xứ Palestine, là xứ Trung Đông mà chúng ta nghe nói đến, là xứ Syria này, Lebanon phía trên này, Jordan phía đông, phía tây của sông, ở phía đông của sông Jordan là đất nước Jordan, phía sau của cái vùng đó là đất nước Ai Cập. Và chúng ta nghe nói cái vùng đó các vua đang tranh chiến với nhau. Lý do là Lót, cháu của Abraham, đến sinh sống ở nơi xứ gọi là Sodom. Thì trong một trận chiến đó thì vua Sodom bị thua, và những cái vị vua đắc thắng họ đem đến bắt tất cả, theo cái thời kỳ chiến tranh lúc đó là họ bắt tất cả những người dân sống ở trong cái thành phố mà họ chiếm được làm nô lệ, của cải đem theo, vật chất đem theo, con người đem theo. Thì câu chuyện cho chúng ta thấy là Abraham ông được một người báo tin là cháu của ông bị bắt làm nô lệ. Ông làm công việc gì? Rất là can đảm. Dạ, đi giải cứu. Ông đem theo hơn 300, ở trong Kinh Thánh nói là rất là rõ là 300 tôi tớ của ông được trang bị trước đây. 300 người mà đối địch cùng mấy vua mà đã từng đánh chiến thắng những vua khác. Chúng ta thấy ông rất là can đảm không quý vị? Wow, nghe một cái đội binh đánh đâu thắng đó, chiếm cái vùng đó, bắt luôn con cháu của mình. Ông chỉ có hơn 310 người tôi tớ trong nhà, đem theo những người bạn của ông. Và trong Kinh Thánh mô tả rằng trong một đêm ông chia những tôi tớ của ông ra, bắt đầu xông vào đội quân của giặc rất là đông, và Chúa cho ông chiến thắng. Không những ông giải cứu được Lót, gia đình của Lót, của cải của Lót, mà ông đem theo tất cả những cái người dân ở trong vùng Sodom và trong cái vùng thành những cái vua kia đã thất bại trên đoạn đường ra về. Chiến thắng vui mừng. Và điều gì xảy ra? Ở trong Kinh Thánh đề cập đến hai vị vua. Chúng ta nhớ sau câu chuyện, sau bài học hôm nay của chúng ta, có thể là những gì tôi nói ngày hôm nay quý vị quên hết, nhưng mà nhớ hai cái nhân vật, hai vị vua ám chỉ trên đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Đó là vua Sodom và vị vua thứ hai Melchizedek. Hai vị vua này cùng đồng thời ở trong cái vùng Canaan lúc bây giờ. Ở trong Kinh Thánh mô tả cho chúng ta những câu phía trước của đoạn 14, vua Sodom bị thua, chạy rớt vào trong trũng trại. Một số vua khác chạy lên núi và thoát, phải không quý vị? Và chúng ta hình ảnh Sodom là vị vua thua trận. Mà ông đến, ông làm công việc gì? Sau khi nghe Abraham thắng trận trở về, ông chúc mừng Abraham, phải không quý vị? Phải không? Không. Ở trong Kinh Thánh mô tả là Sodom ra nghe Abraham thắng trận trở về, ông ra ông gặp Abraham trước. Nhưng mà sau đó cũng kể liền một vị vua, đó là Melchizedek. Vị vua này ra được cũng đón Abraham. Mà hai vị vua có hai cái hành động khác nhau. Vua Sodom đến để mà đòi lại những cái gì thuộc về ông, những cái gì mà ông không quản lý được, những cái gì mà ông không khả năng để ông cai trị, ông quản lý và ông điều hành trong đất nước của ông. Đòi lại cái công khó mà không phải ông làm ra, ông phải thua, ông trốn, ông chạy và thậm chí thiếu điều mất mạng của ông. Ông không cảm ơn những cái gì mà Abraham đã làm cho gia tộc, cho đất nước, cho dân tộc của ông. Ông không biết ơn đến cái công khó, sự hy sinh và những tôi tớ của Abraham, những người bạn Abraham. Và Abraham đã ra trận liều mình để giải cứu gia đình của Lót và những dân sự của ông trong đó. Ông không một lời. Chúng ta để ý có chỗ nào Sodom cảm ơn Abraham không? Không. Mà ông có thái độ ngược, đòi những cái gì mà ông không có, ông đã mất. Nhưng mà ngược lại, vị vua thứ hai chúng ta nhớ, đó là vua Melchizedek. Và trong Kinh Thánh nói là tôi tớ hay là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao. Menchi, tiếng Canaan lúc bây giờ chúng ta là tiếng Hebrew, có nghĩa là một người tôi tớ, một vị vua. Sedek có nghĩa là righteousness, có là công chính, có là công bình. Và đồng thời trong Kinh Thánh mô tả cho chúng ta thấy vị vua Melchizedek này có một địa vị, đó là một thầy tế lễ của Đức Chúa Trời nữa ở trong dân Canaan. Bây giờ chúng ta nhớ hai vị vua ở trong câu chuyện này chưa? Vua thứ nhất là vua Sodom. Vị vua này là vị vua hàm hồ, đòi ngược lại những gì mình không có, mình mắc vào cái tay của kẻ thù mình, không biết ơn. Quý vị nhớ vua Sodom phải không? Vua Melchizedek, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, và vị vua của hòa bình. Tại vị vua này đã có một cái nickname tên là Salem. Để chúng ta để ý trong Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 14, mình thấy là Salem có nghĩa là peace, bình an. Hay là ngày hôm nay chúng ta nghe đến Jerusalem, có là thành bình an. Vua Melchizedek ra gặp Abraham. Ông làm công việc gì quý vị? Yeah. Khi Abraham hay được tin cháu mình bị bắt và đem hết 310 người do nhân đã tập luyện, tôi đọc bản Kinh Thánh Diễn Ý mới cho quý vị hiểu, đem đến đất Đan để mà giải cứu. Và thừa ban đêm xông vào quân nghịch đánh đuổi hết những cái kẻ thù nghịch đó và thâu về đủ hết tất cả tài vật và quân giặc đã cướp lấy. Chúng ta thấy là không sót một cái điều nào, không riêng của gia đình của Lót mà tất cả những người dân ở trong thành Sodom. Người thâu về hết tất cả những gì giặc đã cướp lấy lại cũng dẫn cháu của mình là Lót cùng gia tài của người, đàn bà và dân chúng trở về. Có những lúc trong cuộc đời ông bà anh chị em chúng ta học điều này quý vị. Những cái gì mà Chúa cho chúng ta phước hạnh thành công, chúng ta làm được không phải là do riêng sức của mình. Làm cách nào 310 người tôi tớ để đánh lại những vị vua đã từng bách chiến bách thắng trước đây? Có ai dám làm điều đó không? Không. Nhưng mà khi chúng ta được Chúa ban phước, ở trong Kinh Thánh Chúa nói là ta sẽ ban phước cho ngươi, các gia tộc trên thế gian nhờ ngươi mà được phước, thì chúng ta thấy rằng Chúa luôn luôn ở cùng với Abraham và Ngài làm thành lời hứa của Ngài. Phước theo cái nghĩa đen của chúng ta hiểu đó là sự giàu có, sự thành vượng. Phước theo nghĩa đen của chúng ta nghĩ rằng đó là sự may mắn ở trong cuộc đời của mình, là lộc nữa đi theo. Nhưng mà cái ý nghĩa chữ phước đây không có dừng lại trong cái chỗ là về vật chất không thôi. Mà phước có một lần tôi giải thích trong tiếng Hoa, tiếng Tàu, phúc tức là có được sự hiện diện của Chúa ở cùng mình. Cái chữ khẩu, một đám vườn ở trong một cái điền, khẩu nói về người. Và trong đó có hai chữ khẩu trong một cái mảnh vườn, và trên chữ đó có chữ thiên là trời, là chữ phúc của người Tàu. Thì như vậy chúng ta thấy là phước ở đây là Chúa luôn ở cùng với Abraham trong mọi nơi ông đi. Và ông biết rằng ông đến một cái chiến trận đó, dù về cái sức của con người ông không thể chiến thắng được, nhưng mà ông biết rằng Chúa sẽ đánh trận cho ông, Chúa sẽ làm việc đó cho ông, Chúa sẽ hành động cho ông và Chúa sẽ giải cứu cháu của ông ra khỏi tay của người giặc, những kẻ giặc. Khi chúng ta có một lòng tin giống như Abraham, chúng ta đi bất cứ nơi nào, chúng ta thấy rằng Chúa có ở cùng mình không? Một cái việc làm mà chúng ta quyết định đi nhận cái việc làm hay là mở một con việc làm, chúng ta hãy đặt cái câu hỏi, Chúa có hiện diện với mình không? Hay là chúng ta đang làm cái gì đó theo cái cảm xúc, theo cái điều gì mình tính toán là đúng rồi mình mới xin Chúa ban phước cho? Thì chúng ta thấy hai cái hành động nó khác nhau. Abraham, ông biết chắc một điều, khi mà Chúa hứa với ông ra khỏi cái dòng dõi quê hương xứ Ur, nơi đầy dẫy những thần tượng ở vùng Canaan lúc bây giờ, đến nơi Chúa hứa thì Chúa nói là ta sẽ ở cùng người, ta sẽ ban phước cho người, và nói về sự hiện diện của Chúa trong tất cả những lĩnh vực mà Abraham làm. Thì chúng ta thấy mọi sự thành công, mọi sự xảy ra trong cuộc đời của mình, đừng nghĩ rằng mình may mắn, đừng nghĩ rằng là mình tài giỏi, đừng nghĩ rằng mình khôn hơn những người khác. Quý vị ơi, chúng ta thực sự không khôn hơn những người ngoài đời đâu. Nhưng mà Chúa cho chúng ta sự đắc thắng, Chúa cho chúng ta sự thịnh vượng, và Chúa cũng ban cho chúng ta sự may mắn hay là những sự hanh thông trong cuộc đời, tại vì Chúa ban đó, điều đặc ân đó cho mình khi chúng ta nhờ cậy Chúa. Và vì cớ chúng ta là con cái của Chúa, cho nên Ngài muốn làm cái điều tốt nhất cho dân sự của Ngài. Abraham chỉ 310 người và những người bạn của ông đánh thắng được những vị vua hùng mạnh lúc bây giờ. Có những lúc trong đời sống của ông bà chị em, chính mình tôi cũng vậy, có những cái công việc làm chúng ta được Chúa ban phước thật là tốt đấy. Với những người giàu có hơn, với những người thành công hơn, với những người nổi tiếng hơn, chúng ta không có thể đánh đọ là, nhưng mà Chúa vẫn cho chúng ta sự thành công ở trong cuộc sống của Ngài. Với thái độ đó, xin Chúa cho chúng ta biết, hãy biết ơn Chúa, đừng cậy vào sức riêng của mình. Mọi quyết định ở trong cuộc đời mình, hãy nhớ rằng Chúa có ở với mình không? Đồng đi với chúng ta không? Cùng làm việc với chúng ta không? Để kết quả giống như Abraham, chỉ với hơn 300 tôi tớ của ông đắc thắng các vị vua ở trong thế gian mạnh mẽ lúc bây giờ. Bây giờ điều kế tiếp chúng ta học về hai vị vua mà hình ảnh cũng là trong cuộc đời của chúng ta là Melchizedek và vua Sodom. Sau khi Abraham về, từ câu 17 đến câu 20, sau khi Abraham đánh bại Ketulame và các vua đồng minh, chúng ta thấy liên minh các vua ở tại Canaan lúc bây giờ thắng trận trở về thì Sodom ra đón rước người tại trũng Save, tức là trũng vua. Các vị vua muốn họp mặt nhau, muốn bày binh bố rằng là nhà họ gặp tại trũng Save này. Và ở trong câu số 18 thì nói là Mentisedec vua của Salem cũng sai đem bánh và rượu ra. Và vua này là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, chúc phước cho Abraham và nói rằng nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao là đấng đã dựng nên trời và đất ban phước cho Abraham. Đáng ngợi thay, đáng ngợi khen thay, Đức Chúa Trời Chí Cao đã phó kẻ thù nghịch vào tay của người. Mentisedec, một người đem sự chúc phước, một người đem sự ngợi khen, và một người cũng thay mặt Đức Chúa Trời để làm công việc nhận của lễ 1/10 mà Abraham đã dâng lên. Như vậy thì chúng ta sẽ để ý một số những điều ở trong bài học của chúng ta hôm nay. Đó là Mentisedec là ai? Là chúng ta nói là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, vị vua công bình, và đồng thời là vị vua hòa bình, vua Salem. Và trong Kinh Thánh, bây giờ chúng ta học về phần Thánh Ước, thì trong Kinh Thánh Esai đoạn 9 thì nói về tiên tri Chúa Giêsu sanh ra. Và ở trong tiên tri Esai đoạn 9 thì cho chúng ta thấy những hình ảnh như sau về Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giêsu đến cho chúng ta ở trong địa vị như thế nào. Chúng ta có thể lật với nhau ở trong Esai đoạn 9, chúng ta sẽ thấy. Và vừa rồi Chúa cho tôi có cơ hội viết ra bài hát, cái tựa đề là vì tình yêu thương, vì tình yêu mà Chúa Giêsu đã giáng sinh. Và thực sự tôi lấy cái đoạn Kinh Thánh Esai đoạn 9 này để viết ra bài hát. Esai đoạn 9 thì nói như sau: dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về trong sự chết. Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Đức Chúa Trời, vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia của cướp. Chúng ta thấy câu chuyện Abraham đem về cùng với đội quân của ông và những điều mà ông cướp lại được từ những, lấy lại được từ những cái đội, những vị vua háo chiến trên kia. Và họ đang vui mừng để chia với nhau những của cướp. Ngày xưa tài sản được chia sẻ với nhau theo công trạng của mỗi người trong những trận giặc giống như vậy. Và vì Chúa đã bẻ cái ách mà họ đang mang ở trên vai của họ và gậy của kẻ hà hiếp, như trong ngày của Madian có giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến, cùng áo sống vấy máu để dùng để đổi đốt và làm đồ để chùm lửa. Và có một con trẻ sinh ra cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta. Quyền cai trị sẽ dấy lên trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu lụng, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời và là Chúa bình an. Và Mentisedec trong thời kỳ sáng thế ký và trong Esai đoạn 9 nói về một Mentisedec là chính Chúa Giêsu, là thầy tế lễ, là một Messia, là đáng chịu sức dầu, và thầy tế lễ Chí Cao là vị vua công bình, và ở đây nói nữa là hoàng tử của bình an. Và như vậy thì chúng ta thấy hình ảnh Mentisedec là chỉ về hình bóng của đấng sức dầu là Chúa Giêsu chúng ta, và đồng thời Ngài là hoàng tử bình an, Ngài là một thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao nữa. Và nhờ thầy tế lễ đó mà chúng ta được bước vào trong nước vinh hiển của Chúa chúng ta. Ở trong Thi Thiên 110 thì David có mô tả đến Mentisedec ở đây trong tương lai, nói về ngôi vị Chúa Giêsu là một con Đức Chúa Trời làm thầy tế lễ Chí Cao. Và trong Hebrew, sách Hebrew cũng nói, nhắc lại Mentisedec, Hebrew đoạn 7 câu 1 câu 2. Nếu chúng ta có cơ hội đọc hết đoạn 7, chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Mentisedec là vua Salem, là thì tế lễ của Đức Chúa Trời rất cao. Và khi ông đã gặp Chúa, gặp Abraham thì đã đem rượu và bánh. Chúng ta để ý hai cái điều gì? Ở trong Kinh Thánh mô tả rượu và bánh nói về sự vui mừng. Hãy ăn bánh một cách vui mừng, uống rượu cách hớn hở. Chúng ta nhớ trong truyền đạo nhắc điều này cho chúng ta trong truyền đạo đoạn 9. Thì nói về cái sự vinh hiển, nói về sự tốt đẹp, nói về sự đầy đủ, nói về sự dư dật. Khi mà người ta nói đến rượu thì người ta nói về sự dư dật, đến bánh nói về sự no đủ. Và trong hình ảnh Melchizedek đi đón Abraham với lời chúc phước, với sự dư dật về lương thực, về rượu và bánh. Chúng ta hình dung như thế nào một đội quân đi ra đánh trận? Họ đi về mặc dù thắng trận đó, họ như thế nào? Họ vẫn còn hăng hái, họ còn sung sức. Hay là họ đi về với tinh thần thế nào quý vị? Mệt mỏi. Sau một trận chiến, chúng ta biết là sau một công việc nặng nhọc, chúng ta lúc nào về cũng tâm thần mệt mỏi hết. Và Melchizedek đem lại cái sự phục hồi. Chúa Giêsu đem lại sự phục hồi giữa chúng ta là những tội nhân với Đức Chúa Trời chí cao và thánh khiết. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta mỗi ngày trong đời sống, chúng ta cần cái sự phục hồi Melchizedek ở trong lòng của mình. Chúa đem cho chúng ta sự dư dật, Chúa cho đem chúng ta sự tha thứ, đem cho chúng ta sự giảng hòa. Chúng ta nhớ Thi Thiên 23, tác giả David nói điều gì? Ngài sức dầu cho đầu tôi và chén tôi đầy tràn. Trong mùa lễ tạ ơn, xin Chúa ban phước trong bạn chị em, chính mình tôi, hãy nhớ lại những lần Chúa đã sức dầu cho chúng ta. Chúa đem rượu, Ngài đem bánh, Ngài tiếp trợ cho chúng ta mỗi lần một lúc khác nhau, mở lối cho chúng ta có những lúc thiếu thốn, có những lúc bệnh tật được sự chữa lành, có những lúc chúng ta phải nguy khốn mà không biết chia sẻ với ai. Chúa đã đem rượu, đem bánh tới để phục hồi chúng ta và ban cho chúng ta không những sự giải cứu không thôi, mà ban chúng ta giống như Melchizedek phục hồi là cả cái đội quân vừa đắc thắng trở về mà mệt mỏi, rã rời. Amen quý vị. Đừng có quên Melchizedek. Ngày hôm nay là Chúa Giêsu trong cuộc đời của ông bà cho em. Chúng ta đi đâu? Chúa hứa trong Ma-thi-ơ đoạn 28, câu 18, câu 20. Tất cả quyền phép trên trời dưới đất được ban cho ta, giao cho ta, và này ta sẽ thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Abraham nắm chắc lời hứa của Chúa. Ông biết đi đâu, chung ở cùng. Và vì lẽ đó ông đánh trận với hơn 300 tôi tớ của ông không sợ. Có những quyết định trong cuộc sống của chúng ta sợ hãi, lo âu, thiếu ăn, mất ngủ, sợ hãi để không biết mình làm được hay không. Nhưng mà chúng ta hãy học tâm tinh tình của Abraham. Chúa hứa ở với ông không sợ. Và ngày hôm nay Chúa Giêsu là một Melchizedek trong thời cựu ước, hình ảnh về sự sắc dầu cũng ở cùng với ông bạn chị em chính mình. Tôi cũng giống như vậy. Và luôn luôn sẵn sàng cho chúng ta những nhu cầu. Trong giờ thờ phượng, Bảo có nhắc đến cảm ơn Chúa cho chúng ta một cái nơi thờ phượng rộng rãi, khang trang và ấm cúng. Chúng ta hình dung như thế nào? Trước đây 10 năm về trước, chúng ta không có một cái nơi nào cho riêng mình. 20 năm về trước, chúng ta bắt đầu đến một hội thánh East Boulder và họ cho chúng ta một cái phòng nhỏ, phòng học Chủ nhật. Bắt đầu một số người nhóm học cầu nguyện đó. Chúng ta không hình dung được tương lai của mình. À, chúng ta cảm ơn Chúa ngày hôm nay Chúa cho chúng ta hơn những cái điều chúng ta cầu xin và ao ước nữa. Quý vị có thấy điều đó là một cái sự giàu có mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta không quý vị? Melchizedek đem lại bánh, đem lại rượu. Và đừng có quên những ơn lành mà Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày. Mỗi ngày khi chúng ta bước được cái chân của mình xuống giường, hãy cảm ơn Chúa cho con hôm nay còn sức khỏe. Tôi nhớ lại ba bốn năm về trước, có một lần tôi bị té ngay cái cầu thang phía trước, thì sửa bóng đèn cái ghế nó gãi xuống, cái lưng của tôi bị gãi 3 cái xương sườn, quý vị nhớ 9, 10, 11, và bác sĩ không thể băng bột được, và bác sĩ nói là mình phải bó lại sơ sơ, có cái ráp lại và không cử động được, không làm nặng được, và phải nghỉ ngơi, phải. Nhưng mà có những lúc sau khi mà đau lành rồi cứ quên, xách cái đồ nặng mình nghĩ mình vẫn còn sung sức, xách tìm cái bắt đầu nó trấn một cái, nó nhói một cái. Lần thứ hai là tôi nằm cả tuần lễ liệt giường luôn. Quay qua bên này cũng đau, quay qua bên kia cũng đau, thò cái chân bước xuống, phải thò từ từ, lấy cái tay nhắc cái chân xuống, tại vì mình đưa cả thân mình ra là cái xương sườn nó nhói lên. Trí lúc bây giờ, lần thứ hai Trí phải chở tôi vô bệnh viện, tại nó quá đau. Và tôi nhớ, những khi như vậy mình mới thấy sức khỏe của chúng ta rất là quý quý vị ơi. Không có gì bằng, quý vị cái hình dung lúc mà tôi bị gãi cái sườn đó, cười, ai mà chọc cười mình cười một cái, nó cũng nhói lên cả phía sau, vô thấu tim. Mà lỡ ho một cái con dám ho nữa, ho phải chặn cái ngực lại, ho một cái sao, nó xuyên qua giống như là thấu tim mình. Và nhớ lại những lần như vậy mình mới cảm ơn Chúa. Khi những lúc chúng ta bình an, sức khỏe, đi đây đi đó được, và chúng ta quên mất lời tạ ơn Chúa. Chúa luôn luôn chu cấp cho chúng ta bánh và rượu, phục hồi lại cho chúng ta những lần chúng ta bị bệnh tật. Đừng quên những ân lành đó trong cuộc đời của mình. Đừng quên những điều đó trong cuộc đời của mình. Tối hôm qua, một sư Roman Hội Thánh Do Thái tới nói chuyện với tôi sau giờ thờ phượng của ông. Ông nói rằng có một gia đình, ông gặp ở ngoài đường, hai vợ chồng, hai đứa con nhỏ, và đang đứng xin. Trời lạnh, trong hai ngày qua là lạnh rất là kinh khủng ở tại Colorado của chúng ta. Và hỏi thăm thì họ không có chỗ ở những ngày nắng ấm trước mùa thu, mùa hè họ ở ngoài đường được. Lý do công việc làm bị mất, một cái sự không may xảy ra trong khi anh lái chiếc xe truck chở quá nhiều và người chủ ép anh phải chở, thì cuối cùng bị cảnh sát chặn lại phạt một số tiền rất là lớn, rồi cuối cùng bị mất cái bằng lái xe. Về chủ đuổi việc, mất job, tiền thuê nhà không có, xe cộ phải bán để trả đóng tạ tiền tòa, và cuối cùng homeless. Và một sư Roman nói hỏi tôi là Hội Thánh chúng ta có nơi nào để chia sẻ cho họ một chỗ ở tạm thời trong một thời gian tháng, thì sau đó họ sẽ dành số tiền để mà thuê nhà cho cái gia đình này trong mùa đông lạnh lắm. Tôi chia sẻ cho những nhân sự trong Hội Thánh tối hôm qua, và qua điều này chúng ta mới nhớ rằng có những khi chúng ta đang ở trong sự ấm êm mỗi ngày chăm sóc của Chúa mà chúng ta quên mất ơn lành của Chúa. Giống như cái chuyện bình thường nó phải xảy ra. Nhà của chúng ta trời mùa đông có thể mở sưởi lên cho đủ ấm, trời mùa hè chúng ta mở máy lạnh lên để đủ mát, và chúng ta thấy chuyện đó là chuyện bình thường. Chúng ta nghĩ rằng đây là những ơn lành mà Chúa đang đem bánh và rượu để phục hồi, tiếp trợ cho chúng ta những lúc thiếu thốn, mệt mỏi thân xác của mình, tâm linh của mình. Nhớ đến Melchizedek, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời chí cao, đang làm công việc chăm sóc mỗi cuộc đời ông bà anh chị em, chính mình tôi ngày hôm nay, suốt những năm tháng chúng ta theo Chúa. Những thành công Chúa ban cho, nhớ anh Chúa. Những cái sự mà chúng ta thấy rất là bình thường, sức khỏe, lương thực ăn mỗi ngày, nơi ăn chỗ ở, phương tiện đi lại của chúng ta, biết bao nhiêu điều chúng ta cảm ơn Chúa, phải không quý vị? Nhờ anh Chúa bước vào trong mùa lễ tạ ơn hôm nay, hãy học tâm tình này, dâng lên Chúa tâm tình biết ơn. Vậy chúng ta thấy Abraham làm công việc gì? Khi được Melchizedek chúc phước cho ông, câu cuối của câu 20, câu 20, sau khi Melchizedek chúc phước, đáng ngợi khen thay Đức Chúa Trời Chí Cao đã phó kẻ thù nghịch vào tay ngươi. Đoạn Abraham lấy một phần mười về cả của vật và dâng cho vua đó. Lấy một phần mười. Có những lúc trong cuộc đời chúng ta chỉ nói bằng cái miệng cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Nhưng mà cái của cải mà Chúa đã ban cho bạn chị em chúng ta, Chúa muốn điều gì? Hãy nộp, không phải là dâng, hãy nộp một phần mười vào kho của ta. Thì chúng ta thấy điều đó sao? Chúa ơi, khó quá. Khó lắm. Và Chúa nói rất là rõ, đó là cái điều đó thuộc về Chúa, chúng ta thuộc về chúng ta. Chúng ta là những người quản trị, là những người quản lý. Hãy trung tín. Và tôi tin rằng nếu mà Hội Thánh của Chúa ai cũng trung tín trong một phần mười giống như Abraham, không phải ông lấy một phần mười trong gia đình của Lot, không có phải quý vị, phải không? lấy một phần 10 của cải gia đình của Lót không? Phải không quý vị? Không. Toàn bộ những của cải này mà ông thu được, một phần 10 đó dâng cho Melchizedek. Ông làm trỗi hơn những cái điều mà chúng ông làm. Và bởi lẽ đó chúng ta sẽ thấy về đời của Abraham, ông luôn là sự giàu có và sự thịnh vượng. Ông đi đến bất cứ nơi nào, sự giàu có, thịnh vượng theo đuổi ông nơi đó. Ở đây không phải là một cái bài toán và cũng chẳng phải là một cái sự đổi trác, mà Chúa muốn chúng ta vâng lời Chúa để thực hành những điều Chúa dạy, để ngược lại Chúa sẽ thấy chúng ta trung tín để ban phước lại cách dư dật cho chúng ta. Tại trong Kinh Thánh Chúa nói trong Matthew đoạn 24, Matthew thì Chúa nói rất là rõ, và Luca câu chuyện về các tha lân, hễ ai trung tín trong việc nhỏ thì sẽ được coi sóc nhiều. Trung tín trong việc nhỏ sẽ được chăm sóc nhiều, là chúng ta sẽ được việc lớn. Tôi từng chia sẻ hội thánh, chúng ta đã từng ở hội thánh đầu tiên, là hội thánh đầu tiên bảo lãnh chúng ta, là hội thánh Cornerstone Baptist Church ở tại Boulder, cách chúng ta đây khoảng 45 phút lúc bây giờ. Và sau đó không bao lâu thì chúng ta dời về East Boulder, ở đó 3 năm. Rồi chúng ta dời về một nơi đó, Denver, là cái cơ sở của giáo hội cho chúng ta ở 10 năm. Tôi thường chia sẻ cho hội thánh của Chúa những điều mà tôi học được từ những cái người làm việc và những người cố vấn, những người dạy dỗ tôi, những giáo sư trong trường. Mình làm công việc gì ở trong cái chức vụ của mình, hãy học cái sự trung tín trong điều nhỏ. Trung tín trong điều nhỏ. Chứ chúng ta thiếu sự trung tín trong việc rất là nhỏ, chúng ta sẽ thất bại hết tất cả, dù chúng ta bằng cấp cỡ nào, giàu có làm sao, chúng ta đều thất bại hết. Đó là lời của những người đi trước khuyên dạy tôi. Và về đến chỗ mới, tôi khuyên con cái của Chúa lúc bây giờ, hãy coi cái nhà nơi chúng ta đang nhóm họp là giáo hội cho chúng ta mượn, giống như nhà của mình. Thấy rác, lượm rác. Thấy dơ, thì clean up. Và cái gì hư thì phải sửa. Và cảm ơn Chúa, không một ai lầm bầm, không một ai than phiền, không một ai trách móc, và mọi người đều vui lòng mà làm. Có những ngày nắng ấm thì đem những cái máy giặt thảm vô giặt hết trong nhà. Rồi những ngày thường thì lao. Rồi những ngày mà cỏ mọc ở ngoài sân thì điều gì? Ra lui khui nhổ cỏ dại, cắt cỏ, chăm sóc. Mái nhà lũng có người vá lên. Đó là những hình ảnh rất là tốt đẹp. Và cảm ơn Chúa mọi người đều trung tín làm. Và chúng ta thấy rõ ràng Chúa cho chúng ta trung tín trong việc nhỏ thì sao? Ngày hôm nay được coi sóc nhiều hơn. Phải không quý vị? Có những lúc tôi mệt mỏi quá thì nói Chúa ơi, con thấy quá sức mệt của con, nhiều quá, cơ sở quá lớn để mà làm. Làm hết cái công việc này, một cái project này, tôi nghĩ thôi đủ rồi, không bao giờ làm nữa, thì cái việc khác xảy ra. Và cứ như vậy, nhưng mà cảm ơn Chúa, những cái điều mà Chúa cho chúng ta thấy nhu cầu để chúng ta làm, thì mỗi ngày nhà của Chúa càng tốt đẹp hơn. Và luôn Chúa luôn luôn tiếp trợ cho chúng ta trong những cái công việc mà chúng ta trung tín làm cho Chúa. Và chúng ta hình dung đi, nếu chúng ta không trung tín, bắt đầu từ những cái rác rến, clean up, từ bathroom, restroom, toilet, nhà bếp, thì chúng ta không bao giờ được Chúa ban cho chúng ta cái nơi chỗ như thế này đâu. Là chúng ta không trung tín được trong việc nhỏ. Cũng giống như vậy, Abraham dâng một phần 10 những của cải cho Melchizedek, thì xin Chúa cũng cho chúng ta thấy những ơn lành mà Chúa làm cho chúng ta dư dật mọi điều, để làm trỗi hơn, không phải một phần 10 nữa, mà hơn cái điều chúng ta nộp cho Chúa mới kia là cái của dân. Biết ơn không phải bằng cái miệng, không phải lời nói suông. Ô, cảm ơn Chúa đã ban cho con cái sự giải cứu, bạn cảm ơn Chúa cho con việc làm, cảm ơn Chúa cho gia đình ấm êm hạnh phúc lâu nay, cảm ơn Chúa. Và chỉ là Chúa nói rất là rõ về vì của cải các ngươi để đâu thì lòng các ngươi sẽ để ở đó. Một số người có những tài sản trong nhà băng thì chúng ta cứ chăm chú nhà băng. Một số người đang đầu tư trong stock thì chăm chú trong stock mỗi ngày tin tức. Và cái tim chúng ta sẽ đập vui hơn hay đập chậm hơn tùy theo cái stock lên xuống. Quý vị tin đi. Nhà cửa đất đai lên là cái tim chúng ta đập rộn ràng. Nhà cửa đất đai xuống, cái tim nó đập chậm lại. Lòng chúng ta đang ở đó. Và Chúa thì muốn chúng ta, lòng của chúng ta ở trong nhà của Chúa. Và nếu mà như vậy thì chúng ta sẽ trung tín được những cái gì mà chúng ta dâng. Và chúng ta biết là khi chúng ta dâng tiền cho Chúa, thì một số tiền sẽ đi vô những cái chương trình truyền giáo ở tại đất nước của chúng ta, ở những tiểu bang khác và những giáo sĩ được sai đi ở hải ngoại nữa. Chúng ta đừng gặp mục sư Phan Minh Hải đây, mục sư Phan Minh Hội đây, những vị mục sư Mỹ ở đây là những người làm giáo sĩ đã từng về thăm biến chia sẻ hội thánh. Số tiền đó là một phần con cái Chúa dâng vô và các hội thánh dâng về cho giáo hội để gửi giáo sĩ đi. Mà nếu mà chúng ta thiếu cái sự trung tín của chúng ta, thì Chúa nói không phải là tôi hăm dọn. Chúa nói chúng ta sẽ đựng tiền công giống như ở trong cái túi, cái lũng. Làm bao nhiêu nó cũng hao, làm bao nhiêu nó cũng hết, làm bao nhiêu nó cũng hụt, làm bao nhiêu nó cũng thiếu. Tại sao vậy Chúa ơi? Và Chúa nói là các ngươi đã ăn cắp phần 10 của ta. Tôi không dùng cái bài học của chúng ta để nói về cái vấn đề kêu gọi dân hiến. Mà tôi muốn quý vị được dự phần giống như Abraham để tiếp tục được Chúa phủ phước của Ngài xuống trên mỗi đời sống của mình. Bây giờ chúng ta học nhân vật thứ hai, Sodom. Sodom này thấy Abraham cũng ra nghênh đón, mà nghênh đón với cái tâm tình như thế nào? Vô ơn. Ông không cảm ơn Abraham đã giải cứu dân tộc ông, những người ở trong thành mà ông đang cai trị, đã đem lại hết những tài sản mà ông đã có mất, đã có và bị mất vào những tay bị vua trước đây trong trận chiến mà ông thất bại. Ông không biết ơn Abraham về cái công việc mà Abraham phục hồi lại cả cái thành Sodom, đuổi dân cái đám giặc kia đi, mà ông làm cái công việc gì? Đòi. Quý vị để ý không? Đòi lại. Như vậy thì chúng ta hình ảnh Sodom đây là hình ảnh vô ơn và hình ảnh của kẻ muốn cướp giật. Có những lúc chúng ta muốn dự phần giống như Abraham để dâng của lễ lên cho Chúa, thì một tiếng nói khác sẽ rõ vào tai của mình: ồ, dâng phần 10 này nhiều quá đó nghe, nghèo á, tiền không có trụ, tiền insurance sắp tới, nhớ không, cái tiền nhà nặng lắm đó. Bắt đầu một cái lỗ tai khác của Sodom nó rót vào lỗ tai của mình. Quý vị tin tôi đi, mình sẽ có sự tranh chiến trong cuộc đời của mình, muốn giành mất cái phước hạnh mà Chúa muốn cho chúng ta nhiều hơn, nhiều hơn. Quý vị muốn thành một nhân vật giống như Sodom không? Vô ơn và tham lam, hủy diệt. Mà hãy trở nên giống như một tâm tình của Melchizedek vậy. Amen quý vị. Bây giờ vua Sodom nói như thế này rất là rõ: hãy giao tất cả những người về lại cho ta, còn của cải thì thuộc về người. Hễ cái gì thuộc về người đem hết lại cho ta, ta sau lấy. Abraham nói rằng: tôi giơ tay lên trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời Chí Cao, là Chúa Tể của trời và đất, mà thề rằng hễ chi thuộc về vua thì dẫu đến một sợi chỉ hay là một cái sợi dây dài đi nữa, tôi cũng chẳng hề lấy. Chúng ta thấy cái tinh thần khẳng khái của Abraham không quý vị? Khi chúng ta chuẩn bị dâng tặng hiến cho Chúa, thì tiếng nói Sodom: ồ, cẩn thận đó nghe, tháng này hụt tiền đó nghe, đừng có dâng phần 10 đủ nghe, hãy đưa tay lên. No, tôi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Chúa Trời mà tôi thờ phượng, Đức Chúa Trời hứa và Ngài thành tín, Ngài làm thành, Ngài sẽ làm thành những cái sự dư dật đó cho tôi, chứ không phải là nhờ những cái sự tạm thời này mà tôi ăn cắp của Chúa để mà làm cho tôi giàu hơn. Abraham không cậy vào của cải của Sodom để mà trở nên giàu hơn. Ông tin nơi sự thành tín của Chúa để ban cho ông sự giàu có, dư dật và phước hạnh. Ông nhớ, chúng ta nhớ lại trong Sáng Thế Ký đoạn 12 không? Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi đông như sao trên trời, như các bờ biển, và các gia tộc trên thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Không những là ông giàu có thịnh vượng không thôi cho bản thân ông, mà những người xung quanh ông sẽ ảnh hưởng được phước trong đời sống của mình. Quý vị muốn như vậy không quý vị? Hãy ngay thẳng khẳng khái giống như Abraham: tôi chỉ Đức Chúa Trời mà thề, tôi không lấy một cái gì mà tôi ăn cắp của Chúa hết cả. Một phần mười thuộc về Chúa. Ma quỷ nó cám dỗ chúng ta lắm: ô, cái này thêm chừng này tiền. Người ta nói là những cái người giàu có mà keo kiệt thì có 9 đồng thì không xài hết 9 đồng, hoặc ráng kiếm một đồng nữa để giữ cho 10. Đó là công việc ma quỷ muốn chúng ta làm, sử dụng chúng ta làm, giống như vua Sodom vậy quý vị. Nhờ anh Chúa, chúng ta một tinh thần của Abraham khẳng khái, tin cậy nơi lời hứa của Chúa. Chúa hứa sao? Chúa làm như vậy. Chúng ta nhớ trong Philip đoạn 1 câu 6, Chúa hứa như thế nào về dân sự của Chúa và thánh của Ngài? Đấng đã khởi sự làm việc lành trên anh em, Ngài sẽ làm cho trọn, làm trọn cho đến ngày Chúa là đấng cứu chuộc của chúng ta trở lại. Amen quý vị. Trong mùa lễ tạ ơn, xin Chúa cho chúng ta nắm lại những cái gì mà Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta dâng lên Chúa tấm lòng biết ơn, khẳng khái những cái điều gì, ngay thẳng điều gì mà Chúa giao cho chúng ta, để chúng ta trung tín làm việc cho Chúa. Và Chúa sẽ tiếp tục ban phước cho chúng ta những ngày tháng còn lại của mình. Lắng nghe những gì mà Chúa phán cho chúng ta giống như Melchizedek, và từ chối những gì giống như Sodom nói vào lỗ tai của mình. Chúng ta đứng lên, chúng ta cùng.